Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2026, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 4 mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 4 từ câu 43 đến câu 54. Sau hai ngày lưu lại Samari, Đức Giêsu đi Galilê. Chính người đã quả quyết ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ, bởi chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capernaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiên thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói: thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo: ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: hôm qua vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó Đức Giêsu đã nói với mình con ông sống, nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, ai trong chúng ta cũng từng trải qua cảm giác bất lực khi đứng trước một biến cố lớn, bệnh tật, gia đình rạn nứt, công việc bấp bênh, tương lai mịt mờ. Chúng ta cố gắng hết sức nhưng vẫn thấy đôi tay mình quá nhỏ bé. Chính trong những khoảnh khắc ấy, ta mới hiểu rằng con người thật sự cần một điểm tựa. Bài tin mừng hôm nay mở ra cho ta một lối đi rất thực tế, con đường đức tin trưởng thành, đức tin biết vượt qua những dấu lạ bề ngoài để chạm đến chính nguồn mạch chữa lành là Đức Giêsu. Câu chuyện người sĩ quan đến gặp Chúa Giêsu để xin chữa bệnh cho con mình không chỉ là câu chuyện của ngày xa xưa, đó chính là câu chuyện của mỗi người chúng ta. Khi đau khổ ập đến, ta thường chạy đến với Chúa, cầu xin Chúa can thiệp. Nhưng nhiều lúc, ta vẫn còn muốn Chúa làm theo ý mình, theo cách của mình và theo thời điểm mình muốn. Người Do Thái thời bấy giờ cũng thế, họ chỉ tin khi thấy dấu lạ, khi Chúa làm điều gì đó ngoạn mục. Nhưng Chúa Giêsu muốn đưa họ và cả chúng ta đi xa hơn, tin vì nhận ra tình yêu và quyền năng của người, ngay cả khi chưa thấy gì xảy ra. Đỉnh điểm của đoạn tin mừng nằm ở thái độ của người cha. Khi Chúa nói, ông hãy về đi con ông sống, tin mừng ghi lại, ông tin vào lời Chúa Giêsu nói. Đây là khoảnh khắc lột tả bản chất sâu xa nhất của đức tin. Không còn đòi hỏi một dấu lạ tức thì, không nài nỉ thêm một sự bảo đảm. Ông tin vào lời của Chúa Giêsu, tin bằng cả trái tim của người cha đang đau xót. Tin dù không có bằng chứng nào trước mắt, Và chính lúc ấy, phép lạ đã xảy ra. Điều đáng suy gẫm là Chúa Giê-xu đã không đi theo ông về nhà, không đặt tay lên đứa bé, không xuất hiện trước mặt gia đình ông. Phép lạ diễn ra trong một khoảng cách, sự xa cách về địa lý nhưng gần gũi trong niềm tin. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng Chúa vẫn hành động trong cuộc đời ta ngay cả khi ta không nhìn thấy, không chạm được, không cảm nhận rõ ràng. Đức tin không loại bỏ thử thách, nhưng giúp ta đi xuyên qua thử thách mà không gục ngã. Ngày hôm nay, chúng ta cũng đứng trước những cơn sốt làm dày lên nỗi lo sợ. Căn bệnh bất ngờ, áp lực kinh tế, con cái lạc hướng, những hiểu lầm trong đời sống vợ chồng, sự cô đơn của những người cao tuổi, sự bấp bênh của giới trẻ, những giằng co thiêng liêng của các thành phần sống đời thánh hiến. Trước những thực tế ấy, tin mừng mời gọi ta trở lại với cốt lõi của đức tin, tin vào lời Chúa trước khi thấy bất kỳ dấu lạ nào. Khi tin vào lời Chúa, trái tim ta bắt đầu thay đổi. Thay vì hoang mang, ta tìm được bình an. Thay vì buông xuôi, ta thêm kiên trì. Thay vì trách móc Chúa sao không can thiệp, ta học cách nhận ra người đang âm thầm dẫn dắt. Và rồi không ít lần, ta sẽ ngỡ ngàng vì những phép lạ âm thầm mà Chúa thực hiện. Một mối quan hệ được hàn gắn, một hướng đi mới được mở ra, một người thân được biến đổi, chính bản thân ta trở nên kiên vững hơn, sâu sắc hơn, nhân ái hơn. Điều quan trọng là giữ cho ngọn lửa đức tin luôn sống. Đức tin không phải là cảm xúc nhất thời. Đức tin lớn lên qua cầu nguyện, qua lắng nghe lời Chúa, qua việc dám trao phó mỗi ngày, qua từng chọn lựa sống yêu thương. Người sĩ quan đã tin một lần, rồi ngày hôm sau niềm tin ấy biến thành niềm vui trọn vẹn khi ông thấy con mình khỏi bệnh. Cũng vậy, nhiều điều trong cuộc đời chỉ được hiểu khi ta kiên trì bước đi với Chúa từng bước một. Như thế, sứ điệp của đoạn tin mừng hôm nay thật rõ ràng và duy nhất. Hãy đặt niềm tin vào lời Chúa, vì trong lời ấy luôn có sức chữa lành và làm mới cuộc đời chúng ta. Chúa không hứa cho ta một cuộc sống không có đau khổ, nhưng người hứa sẽ luôn đồng hành và biến đổi mọi đau khổ thành cơ hội giúp chúng ta trưởng thành hơn. Lạy Chúa Giê-xu, xin dạy con biết tin vào lời Chúa, ngay cả khi chưa thấy gì xảy ra. Xin cho trái tim con trở nên mạnh mẽ, kiên vững và đầy phó thác, để con luôn nhận ra Chúa đang hiện diện và dẫn dắt đời con trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Con như một chiều yêu thương nhân thế, thập hình nặng nề Chúa vác trên vai. Con như một chiều can về u buồn, Ngài chịu tử hình cứu rỗi nhân gian. Tình Ngài bao la cao xa hải hà, tình thương cao vút trời xanh. Một đời nguyện ước theo chân của Ngài, trên đường thập giá Chúa ơi. Đường tình thập giá Chúa đã đi qua, là đường yêu thương hiến trao thân mình. Đường tình thập giá Chúa đã đi qua, là đường khổ đau cho con phúc ân trường sinh. Đường chân khổ giá Chúa muốn con đi, để cùng đau thương đồng đinh với Ngài. Đường chân khổ giá Chúa muốn con đi, để cùng chịu chết và cùng với Ngài phục sinh. Không
có tình nào yêu con tha thiết bằng tình của Ngài hiến thân cho con. Không có tình nào yêu con quên mình bằng tình thập tự Chúa chết cho con. Tình đời hôm nay bao nhiêu phũ phàng và bao cay đắng đổi thay, tình Ngài còn mãi kiên trung muôn đời cho dù trời đất biên tan.